Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm, ngày 6 tháng 2 năm 2014, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mở đầu chương trình là phần lược thuật một số tin quan trọng.
Ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án kỳ thị đồng tính luyến ái trước khi Thế vận hội mùa đông khai mạc. Bắc Triều Tiên dỗ hủy bỏ các cuộc sum họp gia đình. Các giới chức Hoa Kỳ nói Trung Quốc cần làm rõ hay điều chỉnh những tuyên bố chủ quyền tại biển Hoa Nam. Và Miến Điện truy tố 5 nhà báo về tội tiết lộ bí mật quốc gia.
Đảng đương quyền tại Thái Lan có nguy cơ đánh mất sự ủng hộ của dân vì kế hoạch trợ giá gạo gây nhiều tranh cãi. Và Việt Nam vẫn tiếp tục bị chỉ trích tại buổi kiểm điểm nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc.
Các quốc gia họ đặt rất nhiều vấn đề tự do ngôn luận, về vấn đề những blogger, những người bị bắt, đàn áp. Cái đó thì họ đặt rất rõ ràng trong cái thiện chí là muốn Việt Nam thăng tiến nhân quyền.
Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin liên quan tới Việt Nam do Trà My phụ trách. Nhưng ngay sau đây là bản tin thế giới chi tiết của đài VOA do Hà Vũ trình bày.
Thưa quý thính giả, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên án sự kỳ thị đối với những người đồng tính luyến ái và kêu gọi các bên đối đầu trên toàn thế giới tôn trọng hưu chiến nhân dịp Thế vận hội, một ngày trước khi Thế vận hội mùa đông chính thức khai mạc tại Sochi, Nga. Ông Ban phát biểu tại thị trấn nghỉ mát Sochi của Nga ngày hôm qua, gián tiếp nhắc đến một luật mới tại Nga cấm việc quảng bá tuyên truyền đồng tính luyến ái trong giới vị thành niên. Một đạo luật mà các người chỉ trích nói có thể được diễn dịch rộng rãi là trấn áp việc ủng hộ quyền của những người đồng tính luyến ái nói chung.
We must all raise our voices against attacks on lesbians, gays.
Ông Ban kêu gọi mọi người lên tiếng chống lại những cuộc tấn công nhằm vào những người đồng tính luyến ái, lưỡng tính, chuyển đổi giới tính. Ông nói bắt giữ, bỏ tù hay hạn chế có tính cách kỳ thị những người này phải bị phản đối. Ông nêu ra rằng hiến chương Thế vận hội khẳng định Ủy ban Thế vận hội chống lại bất cứ hình thức kỳ thị nào. Ông nói thêm, thù ghét bất cứ dưới hình thức nào cũng không có chỗ đứng trong thế kỷ thứ 21. Trong khi đó, một số sinh hoạt đang diễn ra tại Sochi trước lễ khai mạc Thế vận hội vào ngày mai. Những vòng loại trong các môn trượt tuyết bằng ván, trượt tuyết nữ tự do và trượt băng nghệ thuật đồng đội đã được dự trù diễn ra ngày hôm nay. Ban tổ chức đang đề cao cảnh giác về các vụ tấn công khủng bố có thể xảy ra liên quan đến Thế vận hội. Các giới chức Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cảnh báo những chuyến bay đến Nga coi chừng những ống kèm đánh răng có thể chứa đầy những vật liệu dùng chế bom. Các giới chức nói với cơ quan thông tấn Hoa Kỳ là hiện chưa có mối đe dọa rõ rệt vào lúc này và không cho biết chi tiết tình báo nào đã khiến cho phải đưa ra những cảnh báo. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư đi thăm làng Thế vận và nói an ninh vẫn là mối quan tâm chính. Các phần tử Hồi giáo cực đoan đe dọa phá hoại Thế vận hội. Một nhóm thánh chiến tại Dagestan nhận trách nhiệm trong hai cuộc đánh bom tự sát làm 34 người thiệt mạng tại Volgograd cuối năm ngoái. Truyền thông Nga nói một phần tử tranh đấu Hồi giáo bị nghi giúp đỡ những tay đánh bom tự sát tại Volgograd đã bị giết chết. Tin tức cho hay Damarin Mirzayev thiệt mạng trong một cuộc đọ súng với cảnh sát vào ngày thứ Tư tại một ngôi nhà ở Dagestan. Nhà cầm quyền Nga đã tiêu khoảng 2 tỷ đô la để tăng cường an ninh trước Thế vận hội Sochi. Nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ về Đông Nam Á cho rằng những khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với nhiều nơi ở biển Hoa Nam không phù hợp với luật pháp quốc tế và cần phải làm sáng tỏ hay điều chỉnh lại. Trung Quốc nhận chủ quyền hầu như toàn bộ 3,5 triệu km vuông tại biển Hoa Nam vì cho rằng Trung Quốc có quyền về phương diện lịch sử trong vùng lưỡi bò chính khúc. Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei cũng tuyên bố chủ quyền một phần vùng này. Trong cuộc điều trần trước Quốc hội ngày hôm qua, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, ông Danny Russell, nói bất cứ việc dùng đường chính khúc nào để tuyên bố chủ quyền trên biển đều phải dựa vào các đặc điểm trên bộ như là đường ven biển hay hải đảo của một quốc gia.
And any Chinese claim to maritime rights not based on claimed land features would be inconsistent.
Ông Rosen nói bất cứ việc tuyên bố chủ quyền vùng biển nào của Trung Quốc không căn cứ vào đất liền hoặc hải đảo đều không phù hợp với luật pháp quốc tế. Trung Quốc có thể nêu rõ việc nước này tôn trọng luật quốc tế bằng cách làm rõ hay điều chỉnh việc tuyên bố chủ quyền để phù hợp với luật biển quốc tế. Ông Rosen nói, có những mối lo ngại ngày càng tăng là Trung Quốc đang dần dần khẳng định quyền kiểm soát vùng này, bất kể sự phản đối của các nước láng giềng. Ông viện dẫn một số hành động mới đây của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng.
This includes continued restrictions on access to the Scarborough Reef.
Ông Rosen nói thêm là những hành động nào bao gồm việc tiếp tục hạn chế việc tiếp cận bãi cạn Scarborough, gây sức ép đối với sự hiện diện lâu dài của Philippines tại bãi cạn Second Thomas, và mới đây cập nhật những quy định về đánh cá tại vùng biển tranh chấp trong biển Hoa Nam. Quan điểm của Hoa Kỳ là những hành động này đã gây căng thẳng gia tăng trong vùng và làm trầm trọng thêm những quan ngại về những mục tiêu chiến lược dài hạn của Trung Quốc. Ông Brunson cũng nêu lên những mối quan ngại mới của Hoa Kỳ về các hoạt động của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, nơi Bắc Kinh vừa thiết lập một vùng nhận diện phòng không trong một khu vực mà Nhật Bản cũng nhận chủ quyền. Ông gọi hành động này là một biện pháp lạc hướng và cảnh báo Trung Quốc chớ nên thiết lập những vùng nhận diện phòng không tại các nơi khác.
We neither recognize nor accept China's declared AIDS.
Ông Brunson nói Hoa Kỳ không thừa nhận và cũng không chấp nhận vùng nhận diện phòng không mà Trung Quốc tuyên bố. Hoa Kỳ không có ý định thay đổi cách thức hoạt động trong vùng. Và Hoa Kỳ nói rõ với Trung Quốc là không nên tìm cách thực thi vùng nhận diện phòng không và nên tự chế trước những hành động tương tự tại các nơi khác trong vùng. Ông Brunson cũng nói là ông cũng quan tâm đến sự sa sút nghiêm trọng trong mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Ông nói Bắc Kinh, Tokyo cũng như kinh tế toàn cầu không thể chịu đựng được một cuộc xung đột vô tình giữa hai nước. Ông Brunson cho biết ông ủng hộ lời kêu gọi của Nhật Bản dùng những thủ tục ngoại giao và quản lý khủng hoảng để giúp tránh xung đột. Hoa Kỳ nói không đứng về phía bên nào hay bất cứ tranh chấp quốc gia riêng rẽ nào trên biển, mà chỉ quan tâm đến việc giúp tìm những giải pháp hòa bình và bảo đảm tự do hàng hải và thương mại. Trung Quốc cũng nói họ mưu tìm một giải pháp ôn hòa, nhưng đã bác bỏ những nỗ lực giải quyết tranh chấp trên các diễn đàn đa quốc như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Thay vào đó, Trung Quốc chỉ muốn giải quyết với từng quốc gia riêng rẽ, vì Trung Quốc có lợi thế chiến lược. Bắc Kinh cũng nghi ngờ về điều được gọi là tái quân bình kinh tế và chính trị hướng về châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Obama, xem chính sách này là một nỗ lực kiềm chế sự lớn mạnh của Trung Quốc. Thưa quý thính giả, Bắc Triều Tiên đe dọa hủy bỏ các cuộc sum họp gia đình với Nam Triều Tiên vừa được loan báo mới đây nếu Seoul và Washington tiếp tục các cuộc tập trận chung sắp tới. Lời đe dọa này được đưa ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng và Seoul đồng ý tổ chức các cuộc sum họp vào cuối tháng này giữa những gia đình bị chia cách vì chiến tranh Triều Tiên trong những năm 1950, một dấu hiệu hiếm hoi cho sự hợp tác liên triều. Truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên ngày hôm nay trích lời Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên nói là những cuộc tập trận không tương xứng với mối bang giao liên triều đã được cải thiện. Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên cho biết là đối thoại và hành động tập trận xâm lấn không thể cùng tồn tại được, cũng như hòa giải và tranh chấp không thể cùng tồn tại. Tuyên bố của miền Bắc cũng chỉ trích việc Hoa Kỳ triển khai máy bay ném bom B-52 tại Nam Triều Tiên ngày hôm qua, trong khi những cuộc thảo luận giữa Seoul và Bình Nhưỡng đang tiến hành. Hoa Kỳ không bình luận gì về những cáo buộc của Bắc Triều Tiên về máy bay ném bom B-52 đã được sử dụng trong quá khứ trong những cuộc tập trận thường kỳ tại Nam Triều Tiên. Nhưng thông tấn xã Yonhap của Nam Triều Tiên trích dẫn một nguồn tin quân sự cho biết một trong những máy bay ném bom B-52 đã bay diễn tập ngày hôm qua. Trong khi đó, ông Kim Min-suk, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết Seoul vẫn cương quyết và không hủy bỏ cuộc tập trận trong tháng này. Ông Kim nói là cuộc tập trận quyết tâm và đại bàng con là một cuộc tập trận phòng vệ hàng năm trên bán đảo Triều Tiên. Do đó, những cuộc tập trận này vẫn tiến hành như thường lệ và không dính líu gì đến việc sum họp giữa những gia đình bị chia cắt. Trong nhiều tuần lễ, Bắc Triều Tiên kêu gọi Hoa Kỳ hủy bỏ cuộc tấn công. Cuộc tập trận được thực hiện vào cuối tháng này, xem đây là sự chuẩn bị để xâm chiếm miền Bắc. Nhiều người lo ngại là cuộc tập trận sẽ giúp cho Bắc Triều Tiên cơ hội không thực hiện các cuộc sum họp gia đình đã không được tổ chức kể từ năm 2010. Ông Stephen Norper thuộc Hiệp hội Triều Tiên có trụ sở tại New York nói với đài VOA là luôn luôn có nguy cơ Bắc Triều Tiên rút lui.
Some feel that North Korea may be using this as a bargaining chip.
Ông Norper nói một số người cảm thấy Bắc Triều Tiên có thể sử dụng việc này như là một lá bài để mặc cả về việc sum họp gia đình dự trù tổ chức từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 2 và những cuộc tập trận Nam Triều Tiên-Hoa Kỳ sẽ bắt đầu vào cuối tháng này. Cả hai bên cũng đồng ý vào năm ngoái về việc sum họp gia đình, nhưng Bắc Triều Tiên đã hủy bỏ vào phút chót, nói rằng Nam Triều Tiên có những hành động thù nghịch. Tuy nhiên, các giới chức Nam Triều Tiên hôm thứ Tư cho biết họ đã nhận được lời đảm bảo rằng Bình Nhưỡng là lần này họ sẽ thực hiện lời hứa. Ông David Stroh thuộc chương trình nghiên cứu Triều Tiên của trường đại học Stanford nói với đài VOA rằng việc đó có thể xảy ra nếu như Bắc Triều Tiên nhận đủ áp lực từ phía Trung Quốc, đồng minh lớn nhất của họ, cũng như từ phía Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Ông nói rất có thể giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên cảm thấy sự cần thiết phải lên đòn một chút và cho thấy khía cạnh tốt đẹp hơn trong một thời gian để họ có thể khiến cho các quốc gia này bắt đầu ve vãn trở lại. Kể từ khi các cuộc đoàn tụ gia đình bắt đầu vào năm 2000, khoảng 18.000 người Triều Tiên đã được tạm thời đoàn tụ. Nhưng còn nhiều người Triều Tiên khác, nhiều người đã già, nóng lòng thấy chương trình được tiếp tục bởi vì họ không thể trao đổi thư từ hay điện thoại với người thân. Nếu diễn ra trong tháng này, thì các cuộc đoàn tụ sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến 25 tháng 2 tại khu nghỉ mát núi Kim Cương, vùng duyên hải phía đông Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, thì Miến Điện đã truy tố 4 nhà báo và một giám đốc điều hành một tuần báo về tội vi phạm luật về bí mật quốc gia khi đăng bài về một xưởng chế tạo vũ khí hóa học. Vụ này nêu lên những quan ngại mới về tự do báo chí tại Miến Điện. Nước đã thực hiện một số cải cách kể từ khi sự cai trị trực tiếp của quân đội chấm dứt vào năm 2011. Bài báo này được đăng trên tờ Unity Journal, có trụ sở tại Rangoon vào ngày 25 tháng Giêng năm nay, cho biết một xưởng chế tạo vũ khí hóa học bí mật đã được xây tại thị xã Pok ở Miến Điện. Chính phủ đã công nhận là một cơ sở trải dài 12 km vuông là một công xưởng quốc phòng, nhưng phủ nhận là không có liên hệ gì đến vũ khí hóa học. 4 biên tập viên và một giám đốc điều hành bị bắt vào tuần trước. Truyền thông nhà nước cho biết vào cuối ngày hôm qua là những người này bị truy tố về tội tiết lộ bí mật nhà nước và xâm nhập trái phép khu vực cấm của công xưởng. Các giới chức nói các cáo trạng này được đưa ra theo đúng luật bí mật quốc gia có từ 90 năm nay, nhưng không rõ là bí mật quốc gia nào được tiết lộ trong bài báo. Theo luật về bí mật quốc gia, các nhà báo có thể bị kết án tới 14 năm tù nếu bị cáo buộc là xâm nhập bất hợp pháp một cơ sở quân sự nhà nước. Trong khi đó, những người bán báo cho biết nhà chức trách đã tịch thu tất cả các số báo Unity Journal ra ngày 25 tháng Giêng. Kể từ khi một chính phủ dân sự lên trên danh nghĩa lên nắm quyền vào năm 2011, Miến Điện đã đề xuất một số cải cách về truyền thông, trong đó có việc chấm dứt kiểm duyệt trước khi phát hành và phóng thích các ký giả bị tù. Nhưng các tổ chức nhân quyền đã than phiền rằng các nhà báo tiếp tục bị bắt giữ, đe dọa và kiểm duyệt. Nhóm tranh đấu cho quyền truyền thông ký giả không biên giới nói Miến Điện vẫn được xếp hạng thứ 151 trong danh sách 179 quốc gia về tự do báo chí.
Cũng trong khu vực, cuộc bầu cử chưa hoàn tất tại Thái Lan, có nghĩa là chính phủ tạm quyền không thể vay thêm những món nợ mới, khiến cho các nhà nông sản xuất lúa gạo mang nợ tới hàng tỷ đô la trong khuôn khổ một chương trình trợ cấp giá gạo tốn kém ngân sách và gây nhiều tranh cãi. Đảng đang cầm quyền tại Thái Lan đã vận động tranh cử dựa trên kế hoạch trợ cấp này, mà giờ đây các nhà phân tích cho là một thất bại thê thảm. Thông tin viên Daniel Scherf của đài chúng tôi tường trình từ Bangkok.
Chính phủ Thái Lan đang gặp nhiều khó khăn đã lên nắm quyền với lời hứa sẽ tăng thu nhập cho nông dân sản xuất lúa gạo qua một chương trình. Theo đó, họ sẽ được trả giá cao hơn giá thị trường tới 40% cho toàn bộ lượng lúa gạo mà họ có thể bán được. Chương trình hứa thu mua lúa gạo đã khuyến khích sản xuất quá nhu cầu và làm cho gạo Thái Lan không cạnh tranh được với những nước khác. Đồng thời cũng khiến chính phủ bội chi hàng tỷ đô la và phải tồn kho hàng núi lúa gạo. Chương trình này dường như còn đầy rẫy tham nhũng, theo nhận định của học giả Ama Siamwala thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan.
Rất là mờ ám và phần lớn trong khâu phân phối bán lúa gạo. Hơn thế nữa, tình hình nếu không mờ ám thì có thể nói là hoàn toàn tối mò, bởi vì các số liệu không bao giờ được tiết lộ.
Ủy ban chống tham nhũng quốc gia của Thái Lan đang điều tra vai trò của Thủ tướng Dinlak Sinawat trong kế hoạch trợ giá gạo. Một cuộc điều tra có thể khiến bà bị truất quyền. Chương trình trợ giá gạo nằm trong khuôn khổ triển khai thêm các chương trình được lòng dân của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat, anh của bà Dinlak, cho vay nhẹ lãi và cung cấp dịch vụ y tế cho các vùng nông thôn. Theo học giả Aima Siamwala, thì các chính sách mới hơn, kể cả chương trình cung cấp máy tính bảng cho học sinh và giảm thuế cho những người sở hữu xe hơi lần đầu, cho thấy những kết quả lẫn lộn. Ông Ama nhận định,
chương trình chăm sóc sức khỏe có lẽ là chính sách tốt nhất của chính phủ Thái Lan, chính sách tốt nhất mà bất cứ chính phủ Thái Lan nào đã từng thực hiện. Tương tự như vậy, chương trình trợ giá gạo lại là chính sách tệ hại nhất mà bất cứ chính phủ Thái Lan nào đã từng mang ra áp dụng.
Những người biểu tình chống chính phủ Thái Lan viện dẫn chương trình trợ giá gạo là một thất bại của đảng đương quyền, mà họ cho là một chế độ mì dân, và họ kêu gọi giới nông dân hãy theo họ để ủng hộ việc thành lập một hội đồng cải cách không do dân bầu lên. Vụ giằng co liên quan tới cuộc bầu cử có nghĩa là giới nông dân sản xuất lúa gạo, vốn đã không được trả tiền trong nhiều tháng trời, sẽ lại phải chờ đợi thêm nhiều tháng nữa. Mặc dù vậy, đa số vẫn tỏ thái độ miễn cưỡng, không muốn phản lại các chính khách đã từng giúp đỡ họ. Chính phủ Thái Lan còn nợ nông gia Titiya Pomkian 6.000 đô la, và giờ đây bà phải đi bán các áo thun cho những người chống đối chính phủ để có thể xoay sở kiếm sống. Bà nói,
tôi đứng ở giữa, tôi không ủng hộ phe nào. Tôi chỉ mong rằng hai bên có thể ngồi xuống thảo luận với nhau để đi tới một thỏa thuận. Nông dân đang chịu đựng nhiều gian khổ, bởi vì trong thời gian qua chúng tôi không nhận được món tiền nào thông qua chương trình trợ giá gạo.
Đã có những dấu hiệu cho thấy là giới nông dân đang mất kiên nhẫn. Họ ngăn chặn các đường xá và kiến nghị chính phủ Thái Lan, và ngay cả nhà vua mà họ tôn sùng hãy giúp họ. Nhưng cho tới nay, con số nông dân này còn quá ít ỏi. Thủ tướng Thái Lan Dinlak Sinawat nói rằng, nếu tái đắc cử bà sẽ duyệt lại chương trình hứa thu mua gạo, nhưng bà chưa cho biết là chương trình tốn kém này sẽ thay đổi theo hướng nào.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575 kHz. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại số cần gọi là 213-493-0225. Sau đây mời quý vị nghe một số tin có liên quan tới Việt Nam do Trà My phụ trách.
Thành tích nhân quyền của nhà nước Việt Nam tiếp tục bị quốc tế chỉ trích tại buổi kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR ở Liên Hiệp Quốc hôm 5 tháng 2. Trong số những điểm Hà Nội bị đặt vấn đề nhiều nhất tại sự kiện 4 năm một lần này, có tình trạng sách nhiễu, giam cầm những tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước và giới hạn quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân. Đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Peter Mulroy, tố cáo trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, rằng Việt Nam vẫn tiếp tục tống giam những người thực thi các nhân quyền căn bản, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội. Đại sứ Mulroy cũng cho biết thêm, Mỹ rất quan tâm đến các giới hạn về quyền tự do tôn giáo và lập công đoàn độc lập, bên cạnh tệ nạn sử dụng lao động trẻ em và tình trạng cưỡng bức lao động tại Việt Nam. Giới hoạt động nhân quyền quốc tế trong nhiều năm qua lên án các hình thức cưỡng bức lao động mà Hà Nội áp dụng đối với tù nhân và những người bị đưa vào các trung tâm phục hồi nhân phẩm. Nhà ngoại giao của Hoa Kỳ cũng kêu gọi Việt Nam xem lại các luật lệ về an ninh quốc gia có nội dung mơ hồ, thường được dùng để bỏ tù những tiếng nói đối lập, vi phạm các quyền tự do căn bản của công dân. Mỹ cũng đề nghị Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm bị giam cầm vì các điều luật hình sự hóa việc thực thi nhân quyền căn bản này. Theo thống kê của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Pháp, từ tháng 5 năm 2009 đến giữa năm ngoái, có 160 người bị tuyên các bản án tổng cộng lên tới hơn 1.000 năm tù vì các điều luật bao gồm 88 tuyên truyền chống phá nhà nước, 79 âm mưu lật đổ chính quyền. Đại sứ Moran của Hoa Kỳ là một trong số 106 nhà ngoại giao lên tiếng tại kỳ báo cáo UPR của Việt Nam lần này, một cơ chế áp dụng cho tất cả 193 thành viên của Liên Hiệp Quốc. Đại diện của Anh và Thụy Điển đồng lên tiếng bày tỏ quan ngại về xu hướng siết chặt kiểm duyệt Internet tại Việt Nam hiện nay, cùng với hàng loạt các vụ bắt giữ, sách nhiễu những blogger và những công dân mạng. Đại sứ Thụy Điển Anna Jankeberg Brink nói, kể từ năm 2009, Việt Nam đã dựa vào các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia để kết án hoặc bắt giam ít nhất 58 người chỉ vì họ dám bày tỏ chính kiến trái nhà nước. Đại diện của Nhật Bản đề nghị Việt Nam nỗ lực hơn nữa để bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Các nhà ngoại giao Pháp và Australia đồng kêu gọi Hà Nội giảm các tội bị án tử hình. Một trong những người tham dự buổi báo cáo UPR của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc lần này, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Pháp, cho VOA Việt ngữ biết, các quan tâm của quốc tế về tình trạng nhân quyền của Việt Nam đã được nêu lên thẳng thắn, rõ ràng tại diễn đàn quốc tế lần này.
Các quốc gia họ đặt rất nhiều vấn đề về vấn đề tự do ngôn luận, về vấn đề những blogger, những người bị bắt, đàn áp. Cái đó họ đặt rất rõ ràng trong cái thiện chí là muốn Việt Nam thăng tiến nhân quyền.
Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, dẫn đầu phái đoàn Việt Nam tại buổi báo cáo UPR khẳng định, chính sách của nhà nước Việt Nam, tân thành viên trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là luôn luôn bảo vệ và thăng tiến nhân quyền. Trong cuộc phỏng vấn qua Skype với chúng tôi, luật sư nhân quyền Trịnh Hữu Long từ Việt Nam sang Geneva tham dự buổi kiểm điểm nhân quyền của Việt Nam UPR, nói, dù anh không ngạc nhiên, nhưng rất thất vọng trước cách hồi đáp của Hà Nội.
Các cái phản hồi này nó mang tính chất khá là chung chung, tìm bỏ đủ mọi lý lẽ để biện minh cho cái thành tích nhân quyền Việt Nam mà chúng ta đều biết thực tế là nó không sửa gì. Ví dụ như là đại diện của truyền thông Việt Nam nói rằng là Việt Nam hoàn toàn không có kiểm duyệt báo chí, không có kiểm duyệt Internet. Nghị định 72 của Việt Nam hoàn toàn không đặt ra một hạn chế nào đối với tự do ngôn luận. Và họ cũng nói rằng là ở Việt Nam có 3 triệu bloggers thể hiện chính kiến của họ một cách hoàn toàn tự do trên mạng Internet. Và đại diện Bộ Công an thì cũng có nói rằng là Việt Nam đã thực thi tốt các cái cam kết quốc tế về việc đảm bảo các quyền lợi cho người bị giam giữ. Tuy nhiên thực tế chúng ta cũng thấy là qua cái vụ việc của luật sư Lê Quốc Quân, chúng ta đều biết rằng ấy là luật sư Lê Quốc Quân không nhận trợ giúp pháp lý nào trong cái quá trình mà anh ấy đang thực hiện cái quyền kháng án của mình. Có một thông tin khá thú vị là đại diện Bộ Tư pháp nói rằng họ sẽ đưa cái bộ luật hình sự sửa đổi vào cái nghị trình sửa đổi sắp tới của Quốc hội. Và trong đó thì họ nói rằng họ sẽ xem xét giảm một số các cái tội án tử hình, tuy nhiên sẽ giữ lại các cái tội mang tính chất là nghiêm trọng, cả các cái tội mà xâm phạm đến cái sự tồn vong của nhà nước. Thì ở đây chúng ta có thể ngay đến là điều 79 là cái điều mà hoạt động nhà lật đổ chính quyền, đặc tội mà có án tử hình, thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy rõ là quan điểm của nhà nước Việt Nam như thế nào.
Sau buổi báo cáo ngày 5 tháng 2, đến ngày 7 tháng 2, Việt Nam sẽ chính thức công bố những khuyến nghị về nhân quyền nào từ quốc tế mà Hà Nội sẽ chấp nhận hoặc bác bỏ.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý vị, Ủy ban về quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Vatican hãy lập tức loại bỏ các giáo sĩ bị cáo buộc là xâm hại trẻ em và trao họ lại cho các giới chức dân sự. Ủy ban này hối thúc Vatican phải công nhận các vụ xâm hại tình dục mà nạn nhân là hàng chục ngàn trẻ em và hãy trao lại các tài liệu lưu trữ về vấn đề này. Mặc dù những yêu cầu đó không có tính chất cưỡng hành, nhưng nó đánh dấu lần đầu tiên Tòa Thánh phải trả lời những câu hỏi về đề tài này trong một cuộc điều trần quốc tế. Thông tín viên tôn giáo Jerome Sokolovsky của VOA có bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Các linh mục bị buộc tội, các giáo phận bị phá sản vì các vụ kiện tụng. Nhưng cuộc điều trần mới đây tại Geneva là lần đầu Vatican trả lời các câu hỏi của một hội đồng quốc tế về vấn đề linh mục xâm hại tính dục trẻ em. Tổng giám mục Silvano Tomasi đã phát biểu như sau tại cuộc điều trần.
The Holy See has carefully delineated policies and procedures.
Tòa thánh đã cẩn thận vạch ra các chính sách và các trình tự được thiết lập để giúp loại bỏ những vụ xâm hại như vậy.
Nhưng Vatican từ chối không chịu giao những thông tin chi tiết của hơn 4.000 vụ án đã được nộp cho họ. Ông Mark Serrano, một nạn nhân của tệ nạn này, phát biểu như sau.
Ngay khi các vụ tai tiếng về xâm hại tình dục bắt đầu lan ra bên ngoài từ Boston, tôi đã có cơ hội để kể lại câu chuyện của mình.
Mark Serrano cho biết anh đã kiện để đòi giáo hội thừa nhận là linh mục của anh đã có hành vi ấu dâm với anh vào những năm của thập niên 1970 và 1980, khi đó anh mới 12 tuổi. Anh cho biết thủ phạm đã được chuyển đến một giáo sư khác và đã có quan hệ tình dục cưỡng ép với hàng chục trẻ em khác. Serrano đã trở thành người phát ngôn của các nạn nhân ở Mỹ.
We want all sex offenders, past, present and future, in the church.
Chúng tôi muốn tất cả những người phạm các tội tình dục trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều bị loại bỏ.
Và anh không tin những gì mà các giám mục nói tại Geneva.
They obfuscate, they deny, they gloss over. They offer words of reassurance, just like words.
Họ gây hoang mang, họ từ chối, họ che đậy, họ đưa ra những lời trấn an, cũng như những lời mà giám mục của tôi đã nói với tôi khi tôi còn là một đứa trẻ. Cùng một cung cách đó, một hành động đó, tôi đã chứng kiến từ 30 năm trước.
Ông John Carr, hiện đang giảng dạy tại trường đại học Georgetown, do các linh mục dòng tên điều hành tại Washington, cho biết như sau.
Something very, very wrong happened in our church.
Có cái gì đó rất, rất sai đang xảy ra trong giáo hội của chúng tôi.
Giáo sư Carr từng làm việc tại Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Ông cho rằng cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc chưa đủ để giải quyết vấn đề.
The UN thing, that's just fine. I think we ought to be held to account. But far more.
Điều Liên Hiệp Quốc làm cũng tốt thôi. Tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phải bị buộc phải chịu trách nhiệm. Nhưng một điều căn bản hơn nữa là những sự thay đổi đang diễn ra từng ngày trong thái độ, hành vi và cách làm việc của giáo hội chúng tôi.
Một ngày sau cuộc điều trần ở Geneva, Vatican tiết lộ rằng giáo hoàng Benedict đã bắt hoàn tục hàng trăm linh mục phạm tội xâm hại tình dục. Nhưng ông Serrano cho rằng cần phải buộc các giám mục nhận trách nhiệm.
Sẽ không có gì thực sự thay đổi cả, trừ phi giáo hoàng Francisco quyết định rút phép thông công đối với các giám mục che giấu những tay tội phạm chuyên xâm hại tình dục trẻ em.
Giáo hoàng Francisco đã thành lập một ủy ban bảo vệ trẻ em, nhưng những người chỉ trích nói đó là một phản hồi đáng thất vọng từ một vị giáo hoàng đã làm nhiều điều để phục hồi hình ảnh của giáo hội.
Quý thính giả, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chuyên mục Khoa học và đời sống do Hoàn Châu phụ trách và mục từ và thành ngữ tiếng Mỹ với Huyền Trang trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát trực tuyến trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp 8 giờ tối của VOA. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài vở khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.